coi như là có thể là tạo ra công ty mới hoặc không, hoặc là coi như hướng dẫn như thế nào đó, nhưng mà cái quan trọng nhất là họ những người đó họ làm họ không có lấy lương. Còn ngoài ra có một cái visa B2, B1 chứ không, xin lỗi, nó có một cái B1 nó cho những người qua Mỹ là, xin lỗi, có hai cái B, nó có hai cái visa B1, là một là cho những người mà coi như là người giúp việc của những người expat, có nghĩa là những người có cái một là người nước Mỹ họ đã về bên nước ngoài họ ở một thời gian rồi, xong ví dụ họ muốn về lại bên Mỹ họ ở, và họ có người giúp việc ở bên nước ngoài đó, họ muốn đem người giúp việc đó về đây để làm, thì có một cái dạng B visa cho những người đó, và những người đó có quyền xin thẻ đi làm, nhưng mà hạn chế là họ mỗi 6 tháng họ phải gia hạn cái B và họ phải xin lại cái thẻ đi làm mới. Còn cái visa thứ hai á là cho những người nào mà ví dụ họ đi làm những cái dầu mỏ ở ngoài khơi biển của vùng vịnh của Mỹ á, thì cái đó vẫn là cái visa đi làm nhưng mà nó vẫn giới hạn chế B. Còn ngoài ra không có trường hợp nào khác, mà có nghĩa là những người nào vào visa B1, B2 có thể đi làm và nhận tiền hợp pháp cả. Chỉ có hai trường hợp đó là coi như có thể đi làm, có thể nhận tiền hợp pháp và vẫn dưới cái visa B.
Dạ, luật sư Khanh có nói rằng cái visa đi du lịch đó, nó có thể cho phép cái người đó đi qua đây điều hành một chút ít công việc, nhưng mà không được nhận lương ở nước Mỹ. Nhưng mà trong cái trường hợp là có một cái công ty ở Việt Nam đưa cái người đó qua đây, chứ không phải là người đó tự thân đi qua đây rồi được gặp gỡ hay là trong một cái mối làm ăn giao hảo nào ở đây thì được phái công việc, nó khác biệt phải không thưa luật sư Khanh? Tức là phải có người trong cái
Cái
công ty làm ăn
này
giữa hai bên.
cái này nó cũng rất tùy, tại vì ví dụ họ có thể là một chủ doanh nghiệp bên Việt Nam và họ đi qua bên Mỹ với cá nhân của họ, với cái visa B1, và họ có thể làm việc gì đó đối với đối tác của họ hay là như thế nào, thì cái đó nó cũng sẽ không có cần phải ví dụ là công ty bên Việt Nam đề cử họ đi qua. Cái đó nó khác, tại vì quý vị biết lúc mà mình nói mình xin cái B1 đó, lúc nào cái đó mình cũng xin xin dưới tên cá nhân cả, mình không có thể nào xin dưới tên công ty cả. Cho dù mình có trong những cái bằng chứng mình gửi cho sở di trú, mình có thể nói rằng là à tôi có làm công ty và công ty tôi đang muốn đề cử tôi qua để đi dự cái này, để đi làm này, thì cái đó mình có thể nói, nhưng mà thực tế nó không dính líu gì tới công ty cả.
Tức là nếu mà đi với cái visa B1 B2 mà đi dự hội thảo đó rồi mình qua đây mình cũng có giúp điều hành một chút xíu trong cái công việc kinh doanh chung đó, cũng có hội thảo đó, nhưng mà những cái việc đó hoàn toàn là không có lãnh lương, hoàn toàn là tự nguyện hoặc là giúp đỡ lẫn nhau thì được, chứ còn đi qua đây làm việc mà trong thời gian làm việc đó mà có nhận lương bằng bất cứ hình thức nào là phạm pháp.
Nếu mà mình nhận lương và cái tiền lương nó xuất ra từ bên Mỹ này thì nó sẽ là hợp, nó sẽ là bất hợp pháp. Còn giống như hình như tuần vừa rồi, không biết tuần tuần trước này nữa, Khanh có nói rằng là ví dụ những người nào họ qua bên Mỹ cái dạng B1 và họ có làm cho đối tác của họ hay như thế nào đó, hoặc là cho công ty của họ bên Mỹ này, tại vì có thể có công ty mẹ, công ty con, có chi nhánh thế nào cũng được, và ví dụ họ làm mà nếu mà công ty bên Mỹ trả tiền cho họ thì có đó là vi phạm rồi. Còn nếu mà công ty mẹ vẫn trả tiền cho họ bên Việt Nam mà chả liên quan gì tới tiền đi qua nước nào khác, thì coi như là họ không bao giờ vi phạm về cái luật của về di trú Mỹ, về cái vấn đề vi phạm visa B1, B2, bởi vì số tiền này nó không liên quan gì tới bên Mỹ. Cho dù ví dụ trên hình thức đó là công ty vẫn trả cho người ta khi cái người đó họ làm bên Mỹ, nhưng mà cái đó nó nằm ngoài cái sự khống chế của nước Mỹ rồi, nên nước Mỹ họ không có để ý tới. Chỉ là ví dụ cái người đó họ làm trong nước Mỹ và công ty bên Mỹ lại trả tiền cho họ, cho dù công ty bên Mỹ lại đẩy tiền về cái tài khoản của họ bên Việt Nam, cái đó cũng là vi phạm.
Tức là trả tiền trực tiếp ở đây cũng vi phạm, mà trả
Hoặc trả
tiền
tiền
về
gián tiếp, có nghĩa là đẩy về
cái
tài
Việt
khoản
Nam
của
cũng
Việt
vi phạm luôn.
Nam. Đúng rồi.
Dạ, trả tiền về cái công ty của họ ở Việt Nam cũng vi phạm, hoặc là cái tài khoản của họ ở Việt Nam cũng vi phạm.
Phạm. Ví dụ là họ trả tiền mặt cũng vi phạm này, họ trả tiền bằng check cũng vi phạm này, họ trả tiền bằng bất cứ hình thức nào cũng vi phạm nếu mà cái tiền nó xuất ra từ bên Mỹ. Còn nếu mà họ vẫn lấy cái tiền xuất từ bên Mỹ nhưng mà họ không trả trực tiếp, họ trả gián tiếp, có nghĩa là họ đẩy về cái tài khoản bên Việt Nam, cái đó cũng vi phạm luôn. Bởi vì cái quan trọng nhất là cái nguồn tiền nó ở đâu, nguồn tiền mà từ Mỹ ra cho cái công việc mình làm á, là cái đó nó coi là mình đang vi phạm cái visa B1, B2.
Dạ, mình nói về cái quy định nhưng mà mình cũng muốn hiểu một chút xíu về cái xuất xứ, nguồn gốc của quy định. Tại sao luật Mỹ cấm những người du lịch tới Mỹ có cơ hội làm ăn kiếm tiền trong lúc đi du lịch Mỹ?
Cái lý do tại vì Mỹ có 23, 24 thể loại visa khác nhau, và họ có đặt ra những visa rất là đặc thù cho mọi tình trạng. Và những cái visa mà mình có thể đi làm á, thì mình muốn đi làm mình phải xin với họ đàng hoàng. Và nếu mà mình muốn đi làm lâu dài, đi làm ngắn hạn thì nó sẽ có những cái visa cho mình đi làm ngắn hạn. Còn đi làm dài hạn thì mình phải vào những cái tình huống mà mình có thể xin những visa dài hạn. Còn ví dụ mình muốn đi làm, mình kiếm tiền nhanh, chớp nhoáng thì cái đó bên Mỹ nó không bao giờ cho phép cả. Và mỗi cái visa có mỗi cái đế chế riêng của visa đó, họ có những cái hạn chế, họ có những cái yêu cầu mà mình phải tuân thủ theo. Nếu mà mình không tuân thủ theo thì mình vi phạm cái luật rồi. Thì ví dụ cái visa B1, B2 thì đưa ra chỉ có những cái quy định đó thôi. Mình vượt ra quá khỏi cái quy định đó có nghĩa là mình đã vi phạm cái luật của di trú Mỹ về cái visa của mình.
Cái sự hạn chế này nó cũng dễ hiểu, là mình thấy là như Jimmy có nói từ lúc đầu, Mỹ là đất nước của cơ hội, mà người ta không muốn là những cái cơ hội đó bị lạm dụng một cách phi pháp. Tức là tới tham quan thì tham quan, tới làm việc thì làm việc, tới học hành thì học hành, đừng là làm chuyện này nhập nhằng qua chuyện kia, nó sẽ gây ra những cái gọi là vi phạm về luật di trú Mỹ. Có thể là nó là một cái hình thức có thể là cướp giật công ăn việc làm của người dân Mỹ hợp pháp, làm mất cơ hội của người dân hoặc là người cư thường trú nhân của Mỹ hợp pháp, hoặc là trốn thuế vân vân. Những cái đó nó có những cái vi phạm về luật thuế, về luật lao động nữa, thành ra nó có những cái hạn chế đối với cái chuyện di trú tới Mỹ thăm thú. Thưa, xin hỏi luật sư Khanh, với cái luật quy định là visa B1, B2 tới Mỹ chỉ để thăm thú, tham quan, thăm người nhà mà thôi, thì những cái vi phạm thường thấy mà mình, chủ yếu là đối với người Việt Nam á, mà mình thường thấy đối với cái visa này tới Mỹ mà họ làm việc á, thì thường thường là những vi phạm như thế nào? Họ làm những công việc gì phổ biến nhất?
Ở quá hạn đó là cái đầu tiên. Những khi mà những cái người có visa đi du lịch thông thường họ sẽ ở quá hạn, tại vì họ muốn lợi dụng cái, họ muốn dùng cái visa đó để mà qua cửa khẩu nước Mỹ thôi, rồi sau đó họ sẽ ở lại như thế nào với đó chuyện của họ. Còn cái thứ hai là lúc nào cũng sẽ là đi làm bất hợp pháp. Hai cái đó nó sẽ đi đôi chung với nhau, một là ở quá hạn và hai là đi làm bất hợp pháp. Còn ngoài ra hai cái đó thì thực tế họ có thể đi học, đi học cũng là một cái sự vi phạm, tại vì visa B1, B2 nó cấm không cho đi học. Giống như ví dụ bố mẹ nào mà xin visa cho con cái dưới tuổi vị thành niên đi qua du lịch Mỹ, và qua du lịch Mỹ được vài hôm thì lại cho cháu vào những cái trường công để mà học, public school, thì cái đó là coi như mình đang vi phạm cái visa đi du lịch của mình rồi. Cho dù các cháu dưới tuổi vị thành niên nhưng mà cái ý định để mà cho đi học và cái sự thật là cháu các cháu đi học á, thì đã vi phạm rồi. Bởi vì muốn đi học thì sẽ có cái visa F1, và nếu mà mình học trường phổ thông hoặc là lên đại học thì mình xin F1, còn nếu mình học nghề mình xin M. Thì ngoài ra ba cái đó thì ba phần lớn là cái đó, là một là ở quá hạn, hai là đi làm bất hợp pháp, và ba là đi học.
Nhưng mà những cái công việc mà đi làm bất hợp pháp trong lúc du lịch Mỹ đó, thường thấy nhất trong cái lĩnh vực di trú mà luật sư Khanh ghi nhận được, đó là những công việc gì?
Thưa chị, và thông thường nó đa dạng lắm, nó sẽ tùy theo tầng cấp. Có nhiều người mà mới qua đây để mà ví dụ đi, những người trẻ không có gì thì sẽ làm những cái nghề tay chân, có thể là đi làm bồi bàn, làm trong nhà bếp, phụ bếp nấu ăn, hoặc là đi làm nghề nail, hoặc đi làm bất cứ những cái gì mà có thể kiếm tiền mặt, chứ không có phải là coi như là mà những nơi mà họ có thể chấp nhận họ thuê những người này. Còn ví dụ những người mà cao cấp hơn, có ăn học và có công ty, có công ăn việc làm, có thể họ sẽ làm những cái việc cao hơn, nhưng mà thực tế là không ít công ty nào sẽ thuê họ, mà vấn đề là họ phải tự đứng ra họ làm những cái công việc này. Thì nó cũng có cái phần trăm trong đó là những cái người này học qua, họ có thể họ muốn chuyển dạng qua cái giữa cái L1 của họ, nhưng mà bởi vì họ có vấn đề nên họ cần phải coi như gia hạn thêm, và trong thời gian đó họ vẫn ở đây để điều hành cái sự việc của họ bên Mỹ. Thì nó có nhiều cái khúc mắc như vậy, và nó sẽ tùy theo cái người qua, cái tình trạng của họ như thế nào, cái học vấn của họ như thế nào, và cái lý do họ qua Mỹ như thế nào. Còn nếu mà mình chỉ nói mấy người thường mà coi như là trẻ mới qua không biết gì á, thì phần lớn là một, giống như anh nói, đi làm những nghề tay chân thôi, chứ không thể là đi làm những nghề đặc thù được. Còn về vấn tùy, trừ khi họ có những cái tay nghề họ làm cố định trước khi họ qua rồi, thì có thể họ kiếm những mối đó nó sẽ đặc thù hơn, giống như là mình đi làm bồi bàn hoặc nữa.
Như vậy thì mình thấy những cái vi phạm này chủ yếu là tại những cái người chủ mà cũng có ý hướng muốn mướn người lao động bất hợp pháp nữa, tại vì thường hầu hết là những cái việc làm lao động tay chân và trả tiền mặt. Như vậy thì một lát mình sẽ tìm hiểu cái chế tài đối với người vi phạm cái visa du lịch như thế nào, và chế tài hình phạt đối với những người chủ thuê mướn tại Mỹ mà thuê mướn những người đi du lịch đó thì như thế nào. Những cái vi phạm mà mình thường thấy như luật sư Khanh nói là họ có thể làm bồi bàn hay là phụ bếp, họ có thể làm những công việc chân tay nặng nhọc, và là người thường thường là người lao động Mỹ là không không làm nhiều đó, thì thường thường là những cái đó là cho những di dân lậu bất hợp pháp hoặc là những người đi du lịch làm việc bất hợp pháp. Rồi cũng có những cái trường hợp là Trâm mới thấy là những người lớn tuổi đó thì qua đây trong lúc đi du lịch thăm thú con cái hay là thăm thú quang cảnh danh lam thắng cảnh của nước Mỹ thì cũng tranh thủ giữ em, tức là làm người giúp việc nhà. Tại vì ở Mỹ này cái công việc đó thì cũng rất là hiếm người, dân bản địa thì họ không làm công việc đó, mà những người khác mà làm công việc đó thì cũng rất là mắc tiền. Thành ra thường thường những cái người mà ở đây mà muốn muốn giúp em hoặc muốn mướn người giúp việc nhà vân vân thì họ cũng lợi dụng những cái người mà đi du lịch hoặc là những người di dân bất hợp pháp để trả tiền rẻ hơn tiền mặt không ai biết. Đó là cái nghề, cũng là một cái nghề mà những người đi du lịch cũng nhắm tới. Ngoài cái chuyện là đi làm bồi bàn hoặc làm những cái công việc làm nail vân vân thì cũng giữ em, ngoài ra thì cũng có một mảng rất nhiều mà ghi nhận thực tế cho thấy là những người đi qua đây để trình diễn, để biểu diễn thì cũng đi bằng cái visa du lịch và qua đây nhận show và nhận cachet một cách bất hợp pháp, tại vì cái đó là cái thu nhập trong lúc họ đang du lịch nước Mỹ. Những show, những cachet thường thường mình thấy là từ những cái show từ nhỏ tới lớn, từ cấp địa phương cho tới những cái cấp mà xuyên bang vân vân, thì đó là những cái vi phạm mà mình thường thấy trong thực tế ghi nhận được. Bây giờ xin hỏi luật sư Khanh, với những vi phạm đó luật Mỹ sẽ chế tài như thế nào? Những người đi qua đây với visa du lịch mà làm việc kiếm tiền, nếu kiếm ít thời gian ít thì bị phạt như thế nào, rồi kiếm nhiều thời gian nhiều phạt ra làm sao, và có cái sự cố chấp tái phạm nhiều lần thì mức hình phạt từ nhẹ tới nặng như thế nào, xin ông lần lượt giải thích.
Thưa chị và kính thưa quý vị, thì nếu mà mình chỉ nói là mình là người có visa mà mình qua Mỹ và mình làm bất hợp pháp, thì thực tế luật Mỹ thì chỉ có cái sự phạt nó không có đi về cái vấn đề hình sự nhiều, nó cũng không có cái phạt cũng không có đòi phạt tiền, nhưng mà cái nhiều nhất đó, họ có thể hạn chế mình là có thể nếu mà họ bắt được mình họ sẽ thể trục xuất mình. Hoặc là ví dụ những người nào mà họ vẫn duy trì cái 6 tháng, có nghĩa họ vẫn đi qua bên Mỹ với cái visa B1, B2 bình thường và họ làm bất hợp pháp, nhưng mà họ ở trong vùng cái hạn 6 tháng của họ, xong họ đi về lại, xong họ qua lại Mỹ nữa. Trong những tình trạng như vậy, nếu mà bên sở di trú hoặc là bên hải quan họ biết những cái vấn đề này thì họ có thể thu hồi lại. Trước hết hải quan có thể ngăn chặn không cho những người này về lại Mỹ nữa, họ có thể ngăn chặn ngay cửa khẩu không cho nhập Mỹ. Hoặc hai, sở di trú nếu họ biết, họ có thể một đòi trục xuất những người này và báo lại cho bên lãnh sự biết và thu hồi lại cái thị thực. Và cái đó là cái điều mà nhiều nhất sở di trú có thể làm, ngoại trừ ví dụ giống như những người này mà họ đang bên Mỹ và họ muốn xin một cái chế tài nào đó bên Mỹ để mà ở lại á, thì sở di trú có thể nói không, bởi vì quý vị ở bên Mỹ làm bất hợp pháp thì tôi sẽ không có cho những chế tài này. Và thông thường nếu nếu mà mình không có cưới người có quốc tịch á, thì nếu mà mình muốn xin sở di trú miễn đi cái tội mà làm bất hợp pháp thì mình phải xin cái waiver of inadmissibility, có nghĩa rằng là mình phải điền cái đơn mình xin sở di trú miễn đi cái vấn đề là mình đã làm bất hợp pháp trước khi sở di trú họ sẽ cân nhắc là họ cho mình những cái chế tài mà mình đang xin với họ hay không. Thì cái
À,
đó
xin hỏi luật sư Khanh, cái xin miễn này là ở cái lần quay lại lần hai hả, lần sau quay lại nước Mỹ hả, hay là lúc nào?
không, ví dụ mình đang ở bên Mỹ và mình ở bên Mỹ bất hợp pháp rồi và mình đang muốn xin một chế tài nào đó, và ví dụ mình có con đường mình xin đi chẳng hạn, và để miễn đi cái tội đó thì mình phải xin cái đơn I-601 waiver bên Mỹ liền luôn. Và cái này nó sẽ tùy tùy theo là mình có cái nail chân như thế nào và cái hồ sơ mình như thế nào mình mới xin được. Còn ngoài ra là nó hạn chế là không cho mình, không có phạt tiền là một. Luật Mỹ không có phạt tiền về vấn đề là những người đi làm bất hợp pháp, chỉ cho những người đi làm thôi nhé, mình chưa nói với chơi cho tới những người thuê người làm, chỉ là những người đang đi làm bất hợp pháp thì Mỹ sẽ không có bao giờ phạt tù tội cả. Và cái thứ hai họ cũng sẽ không phạt tiền. Cái phạt tù tội này á là mình chỉ nói về vấn đề hình sự thôi, còn nếu mà ví dụ là mình đi làm mình bị bắt và một là bên ICE, có nghĩa là bên Immigration Customs Enforcement, họ có nguyên cái đội lính của họ, và những người này họ sẽ đi, họ raid, có nghĩa là họ đi tra
Truy quét đó.
truy quét những cái nơi mà họ nghi rằng là sẽ có những người làm bất hợp pháp đó. Ví dụ họ bắt được thì những người này sẽ không đi tù đi liên bang hoặc là không đi tù quận, nhưng mà những người này sẽ được đẩy về tù di trú để bên di trú trục xuất họ. Nên vì vậy cái từ tù này á thì mình nói không áp dụng về hình sự, nhưng mà mình có thể ngồi tù di trú, mà ngồi tù di trú là bởi vì họ phải làm giấy tờ để mà họ trục xuất mình, hoặc nếu mà mình có đủ điều kiện mình có thể xin tại ngoại với tù di trú được, nên mình có thể dính tới tù, nhưng mà cái tù này nó không phải liên quan tới hình sự mà nó liên quan tới tù của di trú thôi.
Dạ, như vậy là các hình phạt có thể thấy rằng là một á, là bị bắt gom về tù di trú để chờ trục xuất, hai đó là bị trục xuất, ba đó là không được trở lại nước Mỹ, tức là bị cấm cửa trở lại nước Mỹ luôn nếu mà mình vi phạm cái visa du lịch đó bằng cái cách là mình đi làm trong lúc mình đi du lịch. Dạ, thì bây giờ cái mức phạt thấp nhất là bao nhiêu, mức phạt cao nhất là bao nhiêu, thì ví dụ như phải ngồi tù di trú để chờ trục xuất đó thì ngồi năm dài tháng rộng hay là vài tuần vài tháng vài ngày vài ngày mà thôi.
Cái về vấn đề ngồi tù di trú lâu dài hay không, nó sẽ tùy theo cá nhân. Thông thường á, một khi mình vào, mình bị bắt mà mình bị cho vào tù di trú thì mình có cơ hội để mình xin đóng tiền thế chân để tại ngoại, để cải hồ sơ của mình hoặc để xin ở lại hay như thế nào đó. Thì từ lúc mình bị bắt tới lúc mình có cái hearing đầu tiên để mà vấn đề để mình xin với quan tòa thì nó có thể kéo dài từ 2 tới 3 tuần, và tùy theo cái người luật sư họ có đầy đủ bằng chứng và họ có làm hồ sơ đầy đủ hay không. Nếu mà nhanh nhất thì có thể 2 3 tuần sau mình có thể đóng tiền thế chân và được tại ngoại rồi. Còn ví dụ những người nào không có tiền khả năng đóng tiền thế chân thì có thể họ sẽ ở trong tù mấy tháng, tại vì tùy theo người nhé, có người người ta muốn tìm mọi cách họ ở lại thì họ sẽ xin những cái chế tài để mà ở lại bên với di trú, nhưng mà họ không tại ngoại được nên có thể họ sẽ ở trong tù rất là lâu. Còn nếu những người nào họ họ không muốn ở nữa, họ nói thôi 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 tôi xin tự nguyện đi về, có nghĩa là cái từ voluntary departure, thì cái lần đầu tiên họ gặp quan tòa, có nghĩa 2 3 tuần sau khi mà họ bị bắt á, lần đầu tiên họ gặp quan tòa, họ có thể xin quan tòa luôn là cho tôi tự nguyện đi về, thì cái đó nó sẽ cắt ngắn cái thời gian họ ở tù lại, có thể là quan tòa họ sẽ giải quyết trong vòng mà 1 tháng 1 tháng rưỡi, nhưng mà nó sẽ tùy người và tùy theo quốc tịch của họ. Ví dụ giống như những người Mỹ thì cứ cách 8 tiếng là Houston có một chiếc xe bus chạy về bên biên giới Mỹ để thả những người này lại. Nhưng mà đối với những người Việt Nam thì cái vấn đề rằng là mình phải coi rằng là Việt Nam có chấp nhận những người này lại hay không. Và nếu Việt Nam chấp nhận thì cái cơ hội và bay á, là cái lúc nào những người này sẽ được bay về. Tại vì vấn đề Việt Nam mình không đi sẽ đi xe bus, mình cũng không thể đi xe thuyền được mà mình phải bay thôi. Thì có nhiều lúc là những người này họ phải ở trong tù mấy tháng để mà đợi lúc nào có chuyến bay để trục xuất những người này về. Trong lúc Khanh nói mấy cái này thì hồi xưa Khanh cũng có một cái người Mỹ mà họ ở trong tù di trú hơn 3 năm, tại vì một họ xin tại ngoại không được, và cái thứ hai cái hồ sơ của họ khúc mắc về cái vấn đề xin những cái đế chế và chế tài bên Mỹ để ở lại, họ ở trong tù 3 năm luôn. Mà đối với luật Mỹ về luật di trú thì có bên luật Mỹ có nói rằng là bên di trú không có thể nào mà giữ một người quá 6 tháng. Có nghĩa là họ không có thể nào giữ người coi như là vi phạm luật di trú trong tù di trú quá 6 tháng. Họ nói như vậy, không thể nào làm được. Nhưng mà trên thực tế nó xảy ra. Và cái thứ hai nữa là ví dụ mình ở bên Mỹ, mình trong tù di trú hơn quá 6 tháng rồi và mình không đóng tiền thế chân được và di trú họ cũng không giải quyết cho mình, thì mình có thể xin cái writ of habeas corpus, có nghĩa là mình xin, mình nói là mình đang bị giam sai với luật. Nếu mà mình xin cái đó được thì di trú cho dù mình xin tại ngoại không được, họ vẫn có thể thả mình ra, nếu mà mình thắng cái writ of habeas corpus đó. Nhưng mà thực tế rằng là di trú họ có quyền và họ vẫn giữ mình quá 6 tháng, và họ sẽ nói rằng an ninh quốc gia, an ninh cộng đồng, những người này họ có thể trốn, và họ sẽ dùng những cái đặc thù đó để mà họ nói rằng là những người này cần phải ở trong tù di trú tiếp.
Như vậy thưa luật sư Khanh, nếu mà nói là một cái thời hạn bị giam trong tù di trú để mà chờ bị trục xuất có ngắn hay dài thì nó cũng tùy trường hợp chứ nó không có một cái quy định chung. Nhưng mà như luật sư Khanh nói đó là trục xuất là phải chờ có chuyến bay để đưa về rồi cái nước đó có nhận hay không. Cái đó là mình thường hiểu đó với những cái tình trạng là trục xuất là những cái tội phạm lớn lao. Tức là thí dụ như những người mà không có quốc tịch Mỹ mà ở đây phạm tội và qua Mỹ trước năm 92 hả luật sư Khanh?
À, 95 mà chị.
95 dạ, hoặc là sau 95 thì nó cũng có khác. Cái đó là những trường hợp mà mình thường hay nói là trục xuất với cái hiệp ước giữa hai nước Việt Mỹ có nhận người bị trục xuất hay không. Nhưng mà cái trường hợp này nó hơi khác một chút, tức là những người này là đi du lịch, là họ có tài chánh, có là điều kiện mới đi du lịch, chứ đâu phải họ là những người hoàn toàn, những người mà mình nói về cái chuyện là trục xuất ở Mỹ là những người hoàn toàn hoàn cảnh họ khác rồi, không còn có dính líu gì tới Việt Nam cả, rồi không có cái tiếng nói, nhiều khi cũng không còn, bà con họ dòng họ cũng không còn, thành ra cũng phải chờ cái sự mở cửa đón đón họ trở lại của Việt Nam thì nước Mỹ mới đưa họ về. Nhưng mà đối với những người mà đi du lịch đó, thì là gốc gác họ còn ở bển, tại vì trước khi đi họ cũng phải chứng minh cái sự ràng buộc quay về, điều kiện tài chính họ đủ thì họ mới được đi du lịch Mỹ. Thì giờ họ vi phạm luật Mỹ về di trú thì nói bây giờ tôi thấy anh tới đây chơi mà anh vi phạm thì tôi trục xuất anh về, thì là cứ để cho họ tự động mua vé máy bay về, chứ tại sao mà phải đi vào tù trục xuất rồi phải chờ chuyến bay trục xuất rồi phải chờ Việt Nam có nhận họ hay không. Cái điều này nó có áp dụng đối với những người đi du lịch vi phạm phải không luật sư Khanh?
Cái này nó sẽ tùy theo những trường hợp chị, tại vì vấn đề là như vậy này. Thông thường nếu mà mình xin tại ngoại được và lúc mà ở, tại vì cái này nó liên quan tới một khi mình bị bắt ở bên sở di trú và bắt mình ở đó, họ đưa mình ra cái quá trình cái tòa án để mà họ trục xuất mình, thì mình có hai lần để mà mình có hai cái vấn đề. Một là mình xin tại ngoại để mà mình lo hồ sơ di trú của mình ở ngoài, hoặc hai là mình không xin tại ngoại được và mình phải bị ở trong tù di trú. Thì cái mình nói về cái vấn đề hai trước đó để tại nó nhanh hơn. Những người mà không xin tại ngoại được mà họ ở trong tù di trú đó, thì một lần nữa họ không có muốn ở lâu trừ khi họ muốn cải hồ sơ của họ, và nếu họ không muốn ở lâu họ phải nói với quan tòa rằng là tôi muốn tự đi về bên Mỹ và bên bên Việt Nam, tôi đi về nước mẹ đẻ của tôi. Và tới lúc đó quan tòa di trú sẽ cho, nếu họ đồng ý, họ sẽ cho cái từ bên Mỹ họ gọi là voluntary departure under safeguard, có nghĩa rằng là tự rời khỏi dưới chủ quyền của di trú chứ không phải chủ quyền của họ, tại vì họ đang nằm ở tù di trú. Ok, cái vấn đề là cho những người đang ở trong tù di trú và không xin tại ngoại được thì họ có thể xin voluntary departure under safeguard. Nếu quan tòa nhìn thấy những người này ok, quan tòa có thể cho cái voluntary departure, nhưng mà quan tòa sẽ đưa ngài đi và quan tòa sẽ quyết định cái coi như là ngày nào chuyến nào, cái đó là bên bộ phận di trú họ lo. Và nếu mà mình xin được cái đó thì cái đó nó lại tốt cho mình, bởi vì cái đó không phải là một cái lệnh trục xuất, cái đó là mình xin tự rời khỏi, có nghĩa là mình không bao giờ có lệnh trục xuất từ bên Mỹ cả. Tại vì một khi mình có lệnh trục xuất nó sẽ khác, nếu mà trong tương lai mình muốn quay về lại Mỹ nó sẽ khác. Rồi mình bỏ cái đó qua một bên, những người nằm ở trong tù di trú mà xin voluntary departure under safeguard chắc chắn họ sẽ được đi và họ sẽ không có cái lệnh trục xuất, bởi vì bên di trú sẽ lo hết cái vấn đề đó. Rồi bây giờ mình quay ngược lại, mình nói những cái người xin được tại ngoại. Trước hết một người họ xin tại ngoại được với bên di trú rồi đó, thì cái hồ sơ của họ sẽ được đưa ra cái tòa mà họ gọi là non detained, có nghĩa là tòa di trú bình thường cho những người không đang trong cái quá trình bị bắt. Thì một khi sở di trú bên tờ tù đó, họ thả những người này ra thì họ phải chuyển cái hồ sơ này qua cái tòa mà coi như cho những người không bị bắt. Lúc họ chuyển như vậy cái thời gian chuyển đó, ít nhất cũng là cỡ 1 năm để mà cái người đó họ lại có cái cuộc hearing đầu tiên với tòa mà không có bị tù, có nghĩa là cái non detained court đó. Thì ví dụ trong 1 năm đó họ muốn làm gì họ làm, họ vẫn chơi thờ ơ, họ đi mua chơi như thế nào cũng được. Còn nếu trong cái 1 năm đó mà họ nói ô tôi muốn đi về Mỹ, à tôi muốn đi về nước mẹ đẻ của tôi, thì họ có thể viết lá thư lên cho quan tòa di trú và xin cho tự nguyện đi về. Quan tòa di trú đồng ý cho phép thì mình cái người những người này họ sẽ có 90 tới 120 ngày để mà rời khỏi nước Mỹ. Họ có thể mua vé, họ mua vé xong họ đi, họ về bên kia xong họ gửi bằng chứng là họ đã về bên nước mẹ đẻ của họ cho sở di trú rồi, thì sở di trú sẽ coi như bỏ hồ sơ đó, coi như là họ không có cái lệnh trục xuất nếu mà họ làm trước khi họ có cái hearing. Còn nếu mà những người này họ ở nguyên năm họ chơi bời đá đời luôn, rồi xong tới cái ngày mà họ cần phải ra tòa lần đầu tiên với bên chỗ không bị tù á, họ ra tòa ngay lúc đó một lần nữa họ có thể xin với quan tòa cho tôi voluntary departure nhé. Thì nếu quan tòa xét duyệt cái hồ sơ và thấy những người này đáng được cho voluntary departure thì quan tòa sẽ ok gật đầu và quan tòa sẽ nói ok quý vị có tới ngày này quý vị phải rời khỏi nước Mỹ nha, nếu mà tới ngày này không rời khỏi nước Mỹ thì tự nhiên quý vị sẽ có một cái lệnh trục xuất cuối cùng luôn. Tại vì quan tòa họ nói rằng tôi đồng ý mà, tôi cho quý vị tự giải quyết cái vấn đề bay của quý vị đi. Quý vị có 90 trong 120 ngày mới đi. Nếu trong vòng thời gian đó mà quý vị ở quá mà quý vị không đi nữa mà quý vị vẫn ở đây á, có nghĩa là quý vị có một cái lệnh tự trục xuất luôn, nó gọi là self-deportation.
À,
Final.
và thưa xin hỏi cái lúc này là quan tòa kêu quý vị tự xử đi là cũng phải tự mua vé máy bay đi về luôn
Đúng
hả?
rồi, một khi mình đã tại ngoại rồi thì bất kỳ những gì mình làm mình phải bỏ tiền túi ra mình mua. Còn nếu mà mình ở trong tù di trú và mình xin đi voluntary departure thì tụi bên sở di trú sẽ lo về vấn đề tiền vé máy bay như thế nào. Còn nếu họ đòi mình trả thì mình phải quyên tiền, góp tiền hay như thế nào đó. Nhưng phần lớn là đối với những người trong tù di trú thì phần lớn là di trú sẽ có chuyến bay để mà đưa họ về.
Rồi ra tòa xin tự nguyện đi về thì cũng cho tòa sẽ cho một cái thời gian đó là tự động cuốn gói lên kiếm vé máy bay đi về.
Cái này nó
Cũng
sẽ
xin
tùy theo tòa nhé. Nếu mà ở trong tù á, thì mình không biết thời gian là như thế nào, bởi vì bên di trú họ sẽ phải coi họ gom nhiều người để đi một vài chuyến hay như thế nào, cái đó là vấn đề di trú mình không biết được. Nhưng mà nếu mình được tại ngoại thì nó sẽ rơi vào trong vòng 90 tới 120 ngày sau khi cái ngày mà quan tòa đưa ra quyết định đồng ý. Và trong vòng cái thời gian đó mình có thu xếp hết công việc của mình để mà mình rời khỏi nước Mỹ. Mình có thể rời khỏi sớm hơn, mình có thể rời khỏi trong vòng cái thời gian đó, nhưng mình không thể nào rời khỏi sau cái thời gian đó được.
Và khi ra tòa đó mà không xin tự nguyện đi về đó thì sẽ bị cái lệnh trục xuất.
Không, nếu mà lúc mình ra tòa thì mình phải coi lại rằng là mình muốn xin cái đế chế nào để mình xin ở lại. Nếu mình không có gì cả tại vì vấn đề là bên lúc mà mình ra tòa di trú thì mình có vài cái để mình cãi để xin ở lại. Một là mình cãi cái tội mình không thành lập sở di trú không có thể mà trục xuất mình được. Cái đó nó có áp dụng, Khanh có cãi vài lần rồi và nó là quan tòa đồng ý luôn, dẹp cái hồ sơ trục xuất luôn. Tại vì sở di trú họ sai, cái đó có xảy ra chứ không phải không có. Còn cái thứ hai á, ví dụ là mình phạm tội rồi, mình biết mình phạm tội rồi, thì một là mình coi rằng là mình có cái chế tài để mình xin lại thẻ xanh hay không. Có nghĩa rằng là ví dụ mình đang cưới người có quốc tịch, họ sẽ tự họ xin thẻ xanh lại cho mình. Thì nếu mình có như vậy mình vẫn có thể nói quan tòa và quan tòa đồng ý cho mình nộp hồ sơ như thế nào để mà quan tòa duyệt, rồi xong có cái ngày duyệt cái hồ sơ đó riêng. Hoặc là ví dụ là mình là người có thẻ xanh thì mình có thể xin cancellation removal, có nghĩa rằng là bỏ cái tội bỏ cái vấn đề trục xuất đi, nhưng mà mình phải thắng cái đó đã. Còn ví dụ nếu mình không có thẻ xanh mà mình ở bên Mỹ quá 10 năm và thì mà mình không phạm tội hình sự gì cả thì mình có người neo chân thì mình vẫn có thể xin cancellation removal cho những người không phải là người định cư bên Mỹ. Thì nếu mình thắng cái đó mình sẽ có thẻ xanh. Còn những
Đúng,
người
nhưng mà bây giờ đang nói những người du lịch không có thẻ xanh, không có thẻ
đó
đỏ gì hết
đó Khanh mới nói những người du lịch đó, tại vì một khi mình ra tòa di trú không có care rồi mình coi mình nói như thế nào rồi, thì có nghĩa rằng là một là mình đang ở Mỹ hợp pháp, hai là mình đang ở Mỹ bất hợp pháp. Ví dụ những người du lịch thì phần lớn họ sẽ ở bất hợp pháp thì họ có thể xin cái cancellation removal for non permanent resident, có nghĩa rằng là miễn đi trục xuất cho những người không ở bên Mỹ hợp pháp, có nghĩa không phải thường trú nhân của Mỹ. Hoặc ví dụ họ không có đủ những điều kiện đó, họ có thể xin tị nạn. Và cái vấn đề với tị nạn á, là nếu mà mình xin tị nạn có nghĩa là cái từ asylum bên Mỹ á, thì cái luật bác rằng là mình phải xin trong vòng 365 ngày sau khi mình đặt chân tới Mỹ. Nếu mà mình khai sau 365 ngày thì mình phải có lý do nào chính đáng, tại vì cái thời gian mình ở lớn coi như là tại sao
quá 1 năm.
không khai. Cái này nó sẽ tùy. Ví dụ những người mà qua bên Mỹ với visa đi du lịch, mà ví dụ từ Việt Nam đi, họ qua đây và họ ở lại hơn 10 năm hoặc là họ ở 5 6 năm rồi, thì thực tế là nếu họ muốn khai asylum họ cũng khai được, nhưng mà họ phải chứng minh là tại sao họ không khai trong 365 ngày đầu tiên. Còn ngoài ra ví dụ họ không còn gì nữa thì bên Mỹ nó có một cái con đường cuối cùng, ngoại trừ cái voluntary departure mà nãy giờ Khánh nói, là họ gọi là nó cũng là một cách xin tị nạn, nhưng mà nó lại khó hơn xin tị nạn, là nó gọi là withholding of removal under the Convention Against Torture. Có nghĩa rằng là nếu mà dịch ra tiếng Việt Nam nôm na nói rằng là tạm không trục xuất dưới cái hiệp ước mà coi như bị
Tra
cái
tấn hành hạ,
tra tấn hành bạo đó. Và cái
hành
đó
hạ
hành hạ, và cái đó mình phải chứng minh rằng là mình cái
mình
cơ
đi về mình sẽ bị bức bách đủ thứ,
và
đàn áp.
mình là cái cơ hội sẽ hơn 50% là lúc mà mình bị trục xuất về nước mẹ đẻ của mình thì mình sẽ bị bắt và tra tấn hoặc là như thế nào, hoặc là mình đã bị trước đây rồi. Một trong hai, mình phải chứng minh cái đó được. Mà và mình phải chứng minh hơn 50% chứ không phải là dễ tin. Tại vì nếu mình xin thì coi như cái từ asylum á, có nghĩa là đi tị nạn á, thì mình phải chứng minh là bằng cái bằng chứng thôi, có thể nó xảy ra cũng được nhưng mà mình phải chứng minh bằng chứng nó sẽ như vậy. Còn nếu mà mình xin cái withholding á, thì mình phải có bằng chứng thực tế hơn nữa là mình sẽ bị hoặc là mình đã bị rồi, và nếu mà mình sẽ bị á, là ai sẽ là người làm mà coi như là tại sao mình biết mình sẽ bị, và nếu mình chứng minh được cái đó thì mình sẽ thắng được cái withholding removal. Cái withholding removal nó kẹt là như vậy. Withholding removal sẽ cho quý vị, một khi mình thắng mình sẽ ở lại bên Mỹ, mình có thể xin thẻ đi làm, mình không bao giờ có thẻ xanh qua withholding removal cả, mình sẽ chỉ có thẻ đi làm thôi, và thẻ đi làm này mình có thể gia hạn vĩnh viễn tới khi nào nước Mỹ nghĩ rằng là cái nước này đã tiến triển tới một cái mức độ mà những người này có thể đi về và an toàn, cũng giống như những người nào mà xin tị nạn bên Mỹ thôi. Ví dụ mà có xin tị nạn thì khác, xin lỗi canh rút cái đó lại, tại xin tị nạn bên Mỹ thì nó lại khác. Xin tị nạn thì một khi mình có được cái đế chế tị nạn trong vòng sau 1 năm đó, mình có thể xin thẻ xanh thì mình xong luôn. Nhưng mà đối với cái withholding removal nó lại khác, nó chỉ nói rằng là tới lúc nào bên nước Mỹ nghĩ cái nước mẹ đẻ của quý vị là rất là ổn để cho quý vị quay lại thì quý vị phải đi,
Phải đi về.
không có quyền ở lại đây nữa. Thì đối với những người mà qua Mỹ bất hợp pháp, ví dụ như qua Mỹ với cái visa B1, B2 và sau đó ở lại bất hợp pháp và bị bắt và bị vô tù, cho dù là tù tù di trú mà mình được tại ngoại hay không, thì mình vẫn có những cái đế chế đó mình xin. Nếu mà trong tù di trú á, thì cái thời gian những hồ sơ này nó đi rất là nhanh, trong vòng 6 tháng phải xong. Tại vì giống như lúc đầu hồi nãy Khanh nói là sở di trú họ không có thể nào mà giữ mình quá 6 tháng đó. Thì những người nào mà xin những cái hồ sơ này khi họ bị bắt ở tù di trú và họ không tại ngoại, những cái hồ sơ đó đi rất là nhanh qua quan tòa, trong vòng 6 tháng họ phải giải quyết. Còn những người nào mà được xin tại ngoại rồi nó kéo dài lâu lắm, có nhiều người đi tới 8 năm, 10 năm. Khanh có cái hồ sơ từ 2012 tới bây giờ là 2022, 10 năm rồi, chưa có cái lệnh ra tòa để mà nghe cái phần cuối cùng. Thì cái
Tóm
đó
lại đó là khi mà đi du lịch Mỹ mà có vi phạm về cái công ăn việc làm trong lúc du lịch Mỹ, tức là đi làm việc kiếm tiền trong lúc du lịch Mỹ, thì quý vị có những cái phạm trù mà luật sư Khanh vừa liệt kê đó, là một là trục xuất, trong lúc trục xuất thì có thể là bị giam rồi trục xuất, hoặc là có thể là tại ngoại chờ phán xét rồi trục xuất. Mà quý vị đi ra tòa, quý vị có thể là xin tự nguyện đi về, hoặc là quý vị có thể xin là cho tôi ở lại đi vì lý do nhân đạo, vì lý do tị nạn, tôi đi về là tôi sẽ bị bắt hại, bị đàn áp, bị tra tấn. Tức là phải có những cái lý do hợp lý để xin được tị nạn tại Mỹ, thì cái đó là những cái con đường mà quý vị sẽ đi tiếp nữa nếu mà quý vị thật sự rơi vào những hoàn cảnh như vậy. Còn nếu mà quý vị là chỉ là đi có đầy đủ điều kiện đi qua đây du lịch và cố ý làm kiếm tiền thì cái chuyện đó khác, không có thể nào mà xin tị nạn được cả. Xin tị nạn là cả một quá trình phải chứng minh là mình bị bức hại, mình bị đàn áp nữa cơ, chứ không phải là ai qua đây cũng thôi bây giờ tôi đi qua đây tôi làm việc kiếm tiền được, tôi thích cho nên tôi kiếm cách tôi xin tị nạn ở lại, là không phải như vậy đâu. Không, nếu mà như vậy thì cả nước Mỹ này là tràn ngập rồi. Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều, mình nói về những cái chế tài đối với người vi phạm visa đi du lịch. Bây giờ đối với những cái người ở Mỹ mà đi mướn những cái người đi du lịch qua đây làm việc cho mình, một người đang đi du lịch mình mướn họ đi vô trong em làm ô sin hoặc là quản gia hoặc là trông nom việc nhà cho mình, rồi mình mướn họ đi ra coi tiệm, mình mở cái tiệm nail hay là làm nail cho mình, hay là mình mướn họ vô dọn dẹp bếp núc hoặc là chạy bàn cho cái cơ sở của mình, thì những người mà mướn những người đi du lịch Mỹ làm việc cho mình, chế tài đối với họ, phạt tiền, phạt tù từ nhẹ tới thấp, từ từ nhẹ cho tới nặng như thế nào, thưa luật sư Khanh?
Cái này nó có hai cái xu hướng mình phải tách rời ra. Ví dụ cái đầu tiên là mình chỉ thuê họ làm thôi, mình không làm dùng họ, mình không ép buộc họ, cái đó là một cái chế tài riêng. Mình nói cái chế tài đó, chế tài đầu tiên nhé. Cái chế tài thứ
Nhưng mà
hai,
sòng phẳng hai bên tự nguyện đó, không ép
đúng
ai
rồi,
gì hết.
hai bên tự nguyện ha, không có lạm dụng gì cả, làm đúng giờ đúng giấc trả tiền xong, ok, nó có rồi qua bên. Cái đó cái đầu tiên. Cái thứ hai, mình lạm dụng họ, mình bắt họ làm quá giờ, mình không trả tiền overtime, hoặc là mình ép buộc họ như thế nào đó, mình dọa, mình giữ giấy tờ. Hai chế tài đó khác. Chế tài đầu tiên nhiều nhất mình chỉ bị phạt tiền thôi, chút nữa mình sẽ nói bao nhiêu tiền. Còn cái ngoài ra là không có bị tội hình sự, chỉ là phạt tiền về nhân sự thôi. Còn chế tài thứ hai, ví dụ mình ép họ, mình bắt họ làm quá tải, mình giữ giấy tờ, mình hạn chế họ, thì cái đó mình có thể bị lên án là coi như là buôn cái người, là human trafficking, có nghĩa là buôn người về nạn nhân đi làm, thì cái đó nó có thể ghép cả hai về tiền và tù. Thì Có nhiều người chủ giống như là họ có thuê mấy người làm, họ bắt làm từ sáng tới khuya không cho nghỉ, họ bắt làm tất cả mọi việc mà họ giữ lương họ này họ nọ. Những người đó có thể bị tù, và cái hạn mức tù có thể lên nhiều nhất là từ 5 năm tới 25 năm cho những người đó. Và ngoài đi tù tội của bên liên bang ra thì họ có thể bị phạt tiền nữa. Cái đế chế phạt tiền nó sẽ coi như rơi đâu từ, nếu mà anh nhớ làm sao, từ 25.000 tới coi như là 250.000, chưa tính mà cái tiền người ta phải trả cho những người nhân viên mà họ lạm dụng với những cái giờ mà người ta làm mà người ta không được trả tiền, thì cái đó cái số tiền nó có thể cao hơn nữa. Rồi thì bây giờ mình quay lại, mình nói về những hai bên thỏa thuận với nhau để mà làm, không hẳn không có bị lạm dụng gì về thời gian, cũng không lạm dụng về tiền bạc. Thì bên Mỹ có một cái quá trình cho những người công ty, cho bên HR, bên bộ phận hành chính đó, họ phải làm, họ điền cái đơn I-9. Cái đơn I-9 này là bắt buộc là cái người đi làm phải chứng minh rằng là họ có, một, có thẻ xanh, hai, họ có quốc tịch, ba, họ có những cái visa đi làm lâu dài để mà chứng minh rằng họ có phép để mà làm bên Mỹ hợp pháp. Ví dụ bên công ty họ biết là những người này bất hợp pháp, họ không làm cái hồ sơ I-9 thì họ vi phạm hai cái. Trước hết họ vi phạm cái về vấn đề cái họ không có hồ sơ I-9, và cái thứ hai họ vi phạm là họ vi phạm thuê người làm bất hợp pháp. Thì cái đó mình, trước hết mình sẽ coi là công ty này họ có bao nhiêu sự vi phạm như vậy. Mình sẽ coi công ty này nó phải công ty lớn hay nhỏ hay không, và công ty lớn hay nhỏ mình sẽ coi bằng cái size. Từ dưới 25 người á, là thông thường mình sẽ nói nó là một công ty nhỏ, và từ 25 người tới 50 hoặc 100 mình sẽ nói có, từ 25 người tới 50 mình sẽ nói công ty trung, còn trên 50 á, thì mình sẽ nói công ty lớn. Thì bên Mỹ có một cái chế tài như vậy, ví dụ cho mỗi cái hồ sơ I-9 mà làm không đúng, họ có thể phạt từ 225 đồng tới gần 2.400 mỗi một hồ sơ. Và cái lý do là họ nói rằng là họ sẽ coi cái quá trình cái công ty này họ làm việc như thế nào, cái ý định của họ khi họ thuê người vào làm bất hợp pháp, và coi như họ có làm việc với sở di trú để chỉnh sửa mấy hồ sơ này hay không, và coi như họ cái lịch sử của họ như này như thế nào, để mà coi như là họ phạt 250 hoặc là 2.400. Cái đó chỉ là cho mỗi hồ sơ khi không có cái hồ cái giấy tờ I-9 để chứng minh thôi đó. Còn ngoài ra, nếu mà đó là lần đầu tiên những công ty này bị bắt mà coi như là về vấn đề thuê người bất hợp pháp á, thì cái số tiền phạt để mà mình chỉ cho họ làm bất hợp pháp thôi, nó sẽ rơi vào tầm cỡ 375 đồng tới 3.200 cho mỗi người làm bất hợp pháp. Có nghĩa rằng là mình sẽ dao động từ cỡ 500 cho cả hai tội, là có nghĩa là cái hồ sơ I-9 mình không có, và cái thứ hai mình thuê người bất hợp pháp luôn, thì nó sẽ dao động cỡ từ 500 tới gần 6.000 cho một người làm bất hợp pháp cho mình.
Và
Rồi.
có tội, cái tội mà tức là nếu mà muốn người bất hợp pháp như vậy mà có sự thỏa thuận không có lạm dụng gì hết á, thì có tù không hay chỉ có tiền
Không
phạt
có
tiền
tù,
thôi?
chỉ là phạt tiền thôi, và nó sẽ coi như là họ sẽ coi mình bị mấy lần rồi. Vì Thanh chỉ nói đây là lần đầu tiên thôi. Lần đầu tiên á, thì coi như mỗi lần mình bị họ sẽ phạt cả hai, mà họ sẽ phạt là mình vi phạm cái hồ sơ I-9 rồi nè, mình không có giấy tờ I-9, và cái thứ hai là họ vi phạm là mình thuê người bất hợp pháp. Thì đối với người chủ doanh nghiệp á, thì họ sẽ bắt đầu họ phải phạt là từ 500 tới gần 6.000 cho lần đầu tiên. Lần thứ hai thì cái số tiền mà mình bị phạt cho người ta làm bất hợp pháp đó, nó là bắt đầu từ 3.200 tới 6.500 cho mỗi người. Nhờ nãy là 375 tiền hàng tới 375 đồng tới 3.200, bây giờ nó tăng lên từ 3.200 tới 6.500 cho mỗi người. Và cái số tiền mà coi như là mình bị phạt I-9 đó, nó tăng từ 2.300 tới đâu cả 4.200. Thì có nghĩa rằng là mình đang nhìn 500 tới 6.400, thì mình quay ngược lại mình đang nhìn cỡ 5.000 tới 10.000 cho mỗi vi phạm, và mỗi người phạm rồi.
Nếu mà trong cái tiệm của mình chỉ có một người thôi thì nhiêu đó, mà nếu mà trong tiệm mình nhiều người thì nó có dâng lên cái mức độ phạt nặng hơn gấp đôi gấp ba không?
Thì trong cái số tiền đó Khanh đã tính cái số tiền nhân rồi, tại vì thấp nhất là 200 mấy hoặc 3.000 mấy, là cao nhất là nên là 5-6.000 á, thì cái đó là nó có cái tính tiền gấp gấp trong đó rồi. À,
Và
còn
cứ mỗi người như vậy thì nhân lên chứ không phải
cứ
là
nhân lên, ví dụ mình có 10 người như vậy thì cứ tính trong cái số tiền đó thôi. Ví dụ mình có một người thì nó sẽ ra, và nếu mà mình có một người mình bị lần đầu tiên á, thì nhiều nhất là mình bị phạt có thể là cỡ 500, còn mắc nhất là có thể 6.000 cho một người. đó là nhiều nhất. Cái số tiền mình phạt nó sẽ tùy theo cái cách mình làm việc với bên sở di trú, mình có ăn năn hối lỗi hay không, mà mình làm việc họ như thế nào, hay mình chống đối họ, mình cản họ như thế nào đó, thì họ sẽ coi họ phạt mình nhiều hay ít. Nếu mà thông thường, ví dụ nhé, mà mình chỉ có một người thôi và mình làm việc với di trú và mình coi như là mình rất là hài hòa với họ, mà mình ủng hộ họ hết á,
Hợp tác á.
hợp tác á, thì nhiều nhất họ chỉ phạt mình cỡ 1.000 mấy 2.000, coi như là răn đe cái đó thôi. Còn nếu mà lần sau tôi về tôi thấy nữa tôi sẽ phạt thêm, thì cái đó nó sẽ rơi vào giống như Khanh nói, cái mức thấp nhất là 500 cho cả hai cái hai vi phạm nó, và cái mức cao nhất là cỡ 6.000 cho hai vi phạm nó, thì nó sẽ rơi đâu vào gần chính giữa. Nó có thể bớt một chút hoặc thêm một chút, nhưng mà nó sẽ rơi vào gần cái số cỡ 3.000. Nhưng mà nếu mà mình có nhiều người thì mình cứ lấy cái con hệ số đó mình nhân lên, và có thể mình gần đụng cái mức móc nữa, bởi vì họ sẽ coi rằng là mình có phải là willful,
Cố ý.
phải cố ý mình vi phạm cái này hay không, thì tới lúc đó cái số tiền mà họ phạt mình nó sẽ tăng lên nữa. Mình đừng nói qua lần thứ ba. Lần thứ ba về cái vấn đề phạt cho thuê người bất hợp pháp không á, cái mức thấp nhất là 4.300 cho một người, mức cao nhất là 16.000. Và lần thứ ba cho về vấn đề I-9 compliance là mức thấp nhất là đâu cỡ là 4.200, mức cao nhất là đỡ đâu 8-9.000. Thì có nghĩa là mình đang nhìn tới mười mấy ngàn, tới gần gần 30.000 cho một người.
Tức coi như là càng tái phạm thì cái mức phạt tiền nó càng nặng,
Đúng rồi.
nhưng mà đối với cái việc là mình thuê mướn người mà mình không có lạm dụng gì hết đó, chỉ ở cái mức phạt tiền thôi.
Tiền
Còn
không
nếu mà
có
mình
tù.
thuê mướn người mà mình có lạm dụng người ta đó thì là sẽ tới cái tội nữa, tù
Đúng
tội nữa,
rồi,
tức là
vừa
tiền và
tiền vừa
tù.
tù, và có nhiều lúc mình phải trả lại cái tiền mà
Là
lao
mình
động
lạm dụng người
người
ta
đó
đó.
nữa.
Những cái trường hợp lạm dụng như quý vị cũng biết là, thí dụ như những người ở đây họ biết là những người kia đó là rất là cần mình. Tại vì đi qua đi du lịch mà còn muốn kiếm tiền thì là thành thử là hoàn toàn bất hợp pháp, hoàn toàn phải chui, hoàn toàn phải lấy tiền mặt rồi phải chui, tức là mình ép sao họ cũng chịu hết, cho nên là lạm dụng. Thay vì làm 8 tiếng trả nhiêu đó thì bắt buộc người ta làm 10 tiếng mới trả nhiêu đó chẳng hạn vậy. Thì có những cái sự ép buộc lạm dụng là do mình biết là mình ở cào trên á, thì cái đó là khi mà vỡ lỡ ra là không những bị phạt tiền mà còn bị phạt tù nữa. Đó là những cái mức vi phạm và hình phạt đối với người du lịch và làm việc tại Mỹ, hoặc là người ở đây mà mướn người đi du lịch làm việc cho mình. Thưa luật sư Khanh, những cái vụ vi phạm này bị vỡ lở ra đó là nó có nhiều lý do. Có thể là những người trong cuộc họ tố giác lẫn nhau, cơm không lành canh không ngọt, đại khái vậy. Cũng có những cái là do người thứ ba, bên thứ ba tố giác. Thì thí dụ một người ở đây mà họ phát hiện, họ biết được một cái vụ việc người du lịch vi phạm visa du lịch, tước công ăn việc làm của người dân Mỹ, mình thấy được cái điều đó, mình tố giác như thế nào, cái kênh nào để mình đi, và cái sự khả thi để được truy cứu cái chuyện tố giác đó tới cùng đó, phần trăm nó cao không?
À, thông thường để mà mình tố giác những cái sự vụ này, mình không mình tố giác với bên ICE, có nghĩa là bên Immigration Customs Enforcement đó, là bên cái từ đó mình dịch ra tiếng Việt là bên bộ phận trục xuất á,
Thực thi di trú
thực
đó.
thi di trú á. Nếu cái bộ cái thông thường cái bộ phận đó họ có một cái số 1-800 để mình liên lạc với họ, để mình báo hết những cái sự vụ này xảy ra, mình báo cho họ và họ sẽ coi, họ sẽ tự theo dõi và họ sẽ tự đánh giá coi rằng là những người này có những cái thông tin này có đáng tin hay không, để mà họ đi truy quét hoặc là đi tìm hiểu thêm. Thì phần lớn những cái lúc mà những cái người mà những công ty bị bắt là phần lớn là bên sở di trú họ truy quét, họ có thông tin, họ biết, và họ truy quét mỗi lần là họ cũng gom rất là nhiều người cùng một lúc, chứ không phải là mình thích mình gọi vào thì họ sẽ đi đưa nguyên đám người của họ lại, họ bắt một hai người. Tại vì mỗi lần truy quét nó là một cái chiến dịch, giống như cách đây mấy năm mà lúc mà ông cựu tổng thống Trump còn ngồi trên ghế, thì ông có rất nhiều chiến dịch truy quét từ 2017, 18, 19. Và bên Houston này cũng bị rất là nhiều, nhất là những cái khách nhà hàng rồi ăn Việt Nam á, thì bị rất là nhiều. Bị coi như là bên ICE phân loại, họ che cửa trước, họ che cửa sau, họ bắt hết. Tại vì quý vị biết nhiều du học sinh đi làm, coi như đi làm chui ấy. Thì cái này á, là mình giống như Khanh nói là mình có thể báo cho bên ICE biết, mình có thể email cho họ, hoặc là mình có thể gọi cái số thông tin của họ để mình báo cho những cái việc mà giống như mình thấy là vi phạm luật lao động á, có nghĩa là làm bất hợp pháp hoặc luật di trú. Và cái này á, có nhiều lúc là chính cái người đi làm họ báo cũng được, tại vì nếu có nhiều người đang bị lạm dụng trong cái lúc họ làm á, có thể họ sẽ lên tiếng, họ đi họ báo luôn, và họ muốn truy tố cái người mà lạm dụng họ, chứ không phải là một cái người thứ ba hoặc như thế nào. Nhưng mà phần lớn cái này là sẽ là những chuyến dịch của bên bên bộ phận ICE họ làm. Tại vì ICE là họ có nắm thông tin, họ biết hết chứ chứ không phải họ không biết, nhưng vấn đề mỗi lần mà họ đưa chiến dịch ra thì nó tốn kém tiền và tốn kém thì giờ và nó tốn kém rất là nhiều. Nên vì vậy họ càng quét tùy theo địa điểm và tùy theo coi như thời điểm nữa, chứ không phải là lúc nào họ cũng đi họ làm, thì nếu mà một khi mình gọi họ.
Nhưng mà một khi một cái cáo giác đó có đầy đủ bằng chứng thuyết phục thì chắc chắn là họ sẽ điều tra, về truy quét, điều tra để mà ra tay.
Thực tế
Còn một cái cáo giác vu vơ bằng miệng thôi, không có cái bằng chứng gì hết, thì dĩ nhiên là nó không thuyết phục, nó sẽ không tới nơi tới chốn. Ở đây có người đang theo dõi thì thắc mắc là em đi du lịch ở lại không hợp pháp, nếu có một ngày nào đó em tự động mua vé về Việt Nam thì em có bị xử lý gì không?
có, tại vì có thể là lúc mà, tại vì quý vị nhớ lúc mà quý vị rời khỏi Mỹ thì quý vị phải qua hải quan Mỹ. Hải quan Mỹ họ sẽ coi là cái lịch sử của quý vị ở ở Mỹ như thế nào. Ví dụ thôi nhé, quý vị vào Mỹ với cái visa đi du lịch, quý vị ở lại bất hợp pháp, quý vị tự đi ra ngoài, quý vị mua vé, quý vị về, chắc chắn rằng là hải quan sẽ bắt quý vị lại và bỏ quý vị vào trục xuất. Nếu mà quý vị không muốn cái việc đó xảy ra thì quý vị phải liên lạc với hải quan, với bên CBP á, là quý vị nói à tôi đang ở đây, nhưng mà cái này nó sẽ nguy hiểm cho quý vị luôn nhé. Quý vị báo với hải quan biết à tôi đang ở đây bất hợp pháp nhưng mà tôi muốn xin về Mỹ, quý vị cho tôi về đây là cái giấy vé của tôi nè, tôi tự tôi nhận hết. Nếu hải quan họ đồng ý và họ cấp cho quý vị cái tờ giấy đi á, thì quý vị có thể rời khỏi không có vấn đề gì cả. Còn nếu mà quý vị muốn thử thời vận thì không nên, bởi vì hải quan họ sẽ bắt lại, tại vì trước khi mình ra là họ sẽ coi cái hộ chiếu, họ coi lại hết. À, về cái vấn đề là mình có ở lại được hay không, tại vì cái người bán vé họ cũng xuất họ như thế nào đó, thì cái đó là cái vấn đề quý vị cần phải lo. Còn nếu không á, quý vị tự đưa quý vị vào trục xuất, báo cho bên ICE biết là quý vị ở bất hợp pháp và quý vị muốn xin voluntary departure, có nghĩa là tự nguyện đi về á, lúc đó bên ICE họ đồng ý thì mình, họ sẽ cấp giấy tờ cho mình đi.
B2, cái visa đi du lịch đó mà mình đi qua đây mình làm việc thiện nguyện, volunteer, tình nguyện không lãnh lương có hợp pháp hay không?
Hợp pháp, đừng có lấy lương là được rồi.
Miễn sao đừng có lấy lương, đừng có thu nhập thì thôi. Bây giờ có nhiều người họ đi qua đây với cái visa du lịch B1, B2 rồi họ muốn thay đổi thành cái visa du lịch đó thành một cái work permit, tức là một cái giấy phép xin làm việc đó, thì có được hay không?
Thông
Đang
thường
làm việc du lịch.
là một khi mình đang ở bên này du lịch, mình cái trước hết quý vị phải nhớ cái thẻ đi làm đó, nó phải được gắn bó với một cái gì khác, chứ không thể nào mình tự mình xin thẻ đi làm được. À, thông thường cái thẻ đi làm nó sẽ gắn với những cái visa cho mình đi làm, hoặc là ví dụ mình đang xin thẻ xanh qua vụ cưới hỏi thì cái thẻ đi làm mình có thể xin trong đó, chứ không phải là mình qua đây với cái visa đi du lịch là xong mình tự mình điền cái đơn I-765 mình nói à, tôi đang xin thẻ đi làm nhé. Bên Mỹ không bao giờ cho phép như vậy và họ sẽ bác rồi và họ sẽ bắt mình. À, nên vì vậy để mà mình xin cái thẻ đi làm á thì trước hết một là mình đang ở trong quá trình coi như là mình làm cái hôn nhân với người có quốc tịch và mình đang xin thẻ xanh, thì trong cái bộ hồ sơ đó sẽ có mình có cơ hội để mình xin thẻ đi làm. Còn ngoài ra ví dụ là mình có xin chuyển dạng, mình qua đây rồi với cái B1 là xong mình chuyển dạng qua L1, tại vì công ty mình đã bên có chi nhánh bên Mỹ rồi, mình coi như điều người thấp qua đây họ phải qua đây trước trước khi họ chuyển dạng, thì có thể làm như vậy và một khi mình chuyển dạng xong mình mới có xin cái thẻ đi đi làm luôn. À, còn ngoài ra những cái quá trình khác thì không có thể nào tự mà qua bên Mỹ với cái visa để mà xin thẻ xanh, à, xin xin cái
Xin thẻ đi
thẻ
làm.
không,
Cái
không
câu
có.
hỏi đó là để cho những người nói là ồ, thay vì tôi đi qua đây du lịch rồi tôi làm chui thì giờ tôi tự giác tôi xin được đi làm được hay không, thì tự
Mình
giác xin rồi
có
tôi
cơ
được cái
sở
visa.
nào đó để mình xin chứ không phải là mình đi qua du lịch mình xin, bởi vì cái luật không cho phép.
Thưa luật sư Khanh, nói về cái chuyện mà đi qua đây đi làm mà mình thấy cũng một trong những cái công việc làm mà phổ biến đối với người Việt đó là đi qua biểu diễn đó. Thì ví dụ như cho trong một cái tay mình đang có cái vé là để đi qua tham quan du lịch B1 B2 mà mình đi biểu diễn, mình nhận cát-xê, mình có kiếm tiền, thì cái đó cũng là vi phạm y chang như những người mà đi ra làm ở nhà hàng hay là ở tiệm nail cũng y chang vậy thôi. Nhưng mà ngược lại, đối với những cái chuyện đó thì có những cái visa nào khác đối với những cái thể loại mà đi qua đây biểu diễn kiếm thu nhập, nếu mà không có phải là visa B1 B2 mà phải vi phạm này kia chui rủi á, thì có một cái visa nào hợp pháp để làm chuyện đó hay không?
Có chị, bên Mỹ có một cái visa cho những người mà họ đi qua họ perform cái đó, cái từ P là trong trong phở
Là đi biểu diễn đó,
vì là
performance
đi
đó.
biểu diễn, mà những người này họ ví dụ họ có thể xin cái visa này họ qua là họ có thể làm hợp pháp, họ có thể nhận lương luôn. Và cái P visa này á, có thể cho họ ở mà để biểu diễn nguyên cả năm luôn. Cái visa nó có hạn năm, ví dụ mình qua mình biểu diễn tuần mình vẫn có thể xài nó được, hoặc là mình qua mình ở luôn năm, mình biểu diễn nguyên cả năm cũng rất là ok. Thì cái visa đó, những cái đòi hỏi của visa nó sẽ khác so với cái thông thường B1 B2, chỉ đòi hỏi mình không có nói gì về diễn cả. Nên có nhiều người người ta qua đây để mà người ta nói người ta đi biểu diễn thiện nguyện, giống như là cái vị khán thính giả hỏi đó, thì họ thì biểu diễn thiện nguyện mà tôi đâu phải làm đâu. Còn ngoài ra tiền thì đẩy nước ngoài như thế nào thì nước Mỹ họ không theo dõi được, nhưng mà nếu mà để làm cho chính quy và đúng theo luật đó, thì thông thường những người này họ sẽ xin cái P visa để họ qua họ làm, và họ có thể nhận tiền được đàng hoàng, họ vẫn có thể ở bên Mỹ một thời gian giống như Khanh nói cả năm.
Tại vì bất cứ cái thu nhập nào ở trên lãnh thổ của nước Mỹ cũng phải chịu thuế. Thành ra là quý vị đi qua đây làm việc thì quý vị phải danh chính ngôn thuận và phải đóng thuế cho nước Mỹ. Chứ còn mà làm mà cái kiểu như mình đang nói ở đây là đi du lịch mà đi làm việc như vậy là gọi là làm chui làm lậu, hoặc là đi đi qua đây du lịch mà đi biểu diễn lấy cát-xê cũng là làm chui làm lậu, là bất hợp pháp. Vì thứ nhất là cũng sai về cái chuyện thuế má, nghĩa vụ thuế má với nước Mỹ nữa. Cái thứ hai là sai với lại cái nghĩa vụ về di trú đối với nước Mỹ nữa. Khi mà mình xin cái visa đó thì có những cái cam kết về luật lệ mình phải tuân thủ đó, mình phải vi phạm thì những cái chế tài mình vừa liệt kê ra đây để thấy rằng là nặng nhẹ như thế nào, có nên tức là nhận lấy cái rủi ro đó hay không, thì quý vị cân nhắc trong lúc mà quý vị có cái ý định muốn làm việc tại nước Mỹ. Nếu mà đi tham quan con cháu này kia thôi, thì không nên để mà bị rủi ro, tại vì bị trục xuất là một điều không ai muốn, rồi sau này cũng không có cái cơ hội quay lại nước Mỹ nữa. Thành ra nó rất rắc rối. Trong lúc này Trâm mới nhận được rất là nhiều những cái thắc mắc để nhờ luật sư Khanh hướng dẫn giúp. Nhưng mà cái thắc mắc nào mà liên quan tới cái việc mà visa du lịch mà vi phạm đi làm việc á, thì Trâm sẽ ưu tiên nha quý vị. B1, B2 tham gia học ngắn hạn 1-2 tháng, như là học lớp giao tiếp, thực hành tiếng Anh, lớp chăm sóc hoa, lớp nhạc, lớp sơ cứu vân vân, thì có hợp pháp hay không ạ?
Nếu mà quý vị học mấy cái lớp đó để mà coi như là bổ sung về cái kiến thức của quý vị và không có bằng cấp gì hết, thì mấy cái đó rất là ok. Ví dụ quý vị có thể lấy cái visa B1, B2 và đi qua lấy mấy cái lớp để vô học bổ sung tiếng Anh. Cái đó cũng bình thường, tại vì nó không có đưa tới bằng cấp, nó cũng không có đưa tới một cái chứng chỉ nào đó, thì cái đó rất là ok. Còn nếu mà quý vị học mà quý vị lại có, ví dụ là bên này nó tính là credit hour cho cái bằng đại học, hoặc là quý vị có chứng chỉ gì khác á, thì cái đó nó sẽ vi phạm cái visa đi du lịch của quý vị rồi.
Xin hỏi những câu hỏi liên quan tới di trú khác, ví dụ như hộ chiếu Mỹ của tôi chỉ còn 2 tuần hết hạn, tôi có thể nhập cảnh được hay không?
Hộ chiếu Mỹ của quý vị hết hạn thì quý vị vẫn có thể về Mỹ trước khi hết hạn chứ. Còn nếu mà quý vị nói nhập cảnh nước nào khác thì cái đó còn không biết. Nhưng mà đối với cái hộ chiếu Mỹ, nếu mà nó cho dù quý vị đang ở bên nước ngoài nó hết hạn, thì quý vị có thể lại là lãnh sự quán hoặc là tổng lãnh sự để mà làm lại hộ chiếu mới. Họ sẽ làm trong vòng trong ngày của quý vị, tùy theo cái mức độ mà quý vị cần như thế nào. Còn nếu mà nó vẫn còn hạn thì cho quý vị về tới Mỹ vẫn bình thường, tới cái ngày hết hạn quý vị vẫn có thể đạp chân xuống Mỹ và vẫn bình thường.
Có thể mang mở trăng qua Mỹ được không?
Mở trăng, cái này là Khanh sẽ nói là chất nước thông thường là không được.
Chất nước, chất gel rồi đó là không không được. Cho hỏi muốn bảo lãnh người thân trong gia đình đi du lịch, người bảo lãnh có quốc tịch, có tài sản, có thể đứng ra chịu trách nhiệm. Nếu người đi du lịch bỏ trốn thì người bảo lãnh có bị tịch thu, đi tù hay không?
À không, à, vấn đề quý vị không phải là người bảo lãnh, quý vị nhiều nhất cái vai trò quý vị có thể đóng là, ví dụ quý vị viết thư mời và quý vị sẽ nói làm cái đơn bảo trợ tài chính. Mà cái đơn bảo trợ tài chính này nó sẽ không có phải là cái đơn ép buộc, mà quý vị chỉ chứng minh rằng là quý vị có đầy đủ tiền. Mà nếu mà cái người quý vị mời qua họ vượt đi qua cái mức hạn của họ thì quý vị sẽ lo cho họ về tiền bạc. Còn một khi Khanh nó nói cái đơn bảo trợ tài chính thì nó không ép buộc, thì phần lớn là ví dụ họ có vi phạm đi nữa, bên sở di trú họ cũng ít khi nào mà họ quay ngược lại để mà họ chịu tra quý vị và hoặc là đòi quý vị cả, rất là hiếm.
Cái bảo bảo lãnh theo kiểu đi du lịch này là bảo lãnh trong mặt kép, thì thật ra không phải bảo lãnh, mà cái người đi du lịch họ phải chứng minh là họ đủ điều kiện tài chính và ràng buộc ở nước của họ để quay về, chứ mình cũng không bảo lãnh họ đâu. Nó khác với lại bảo
Chắc
lãnh mà
có
đi
thể mình dùng là bảo trợ cho đi du lịch thôi, chứ không
đài
phải
thọ.
đài thọ cho đi du lịch. Có nghĩa rằng là mình chỉ viết được lá thư mời và mình chỉ nói rằng là nếu người này họ không có đủ tiền tôi sẽ lo cho họ, như vậy thôi.
chứ còn không có cái trách nhiệm pháp lý là phải bảo đảm là người này không được bỏ trốn. Đó, thành ra nó khác biệt với lại bảo lãnh định cư, nó khác. Cái này quý vị thật sự không có bảo lãnh họ đâu, mà là tự họ phải đợi đầy đủ cái bằng chứng thì người ta mới cho họ cái visa du lịch đó. Bằng chứng của họ đây là có công ăn việc làm, có đầy đủ cái cơ sở, nếu kéo họ quay trở về quê hương bản gốc đó, thì họ mới được cái visa đó. Xin chào, cho tôi hỏi đã có visa H1B đang làm việc, khi nào xin thẻ xanh được?
Quý vị có H1B, nếu quý vị muốn xin thẻ xanh thì quý vị phải nói công ty quý vị làm cái labor certification. Thì thông thường những người có H1B, công ty của họ sẽ bắt đầu cái labor certification trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm nếu họ thích. Có nhiều công ty họ phải đánh giá những người nhân viên này. Nên vì vậy cái thời gian nó có thể kéo dài hơn nữa. Nhưng mà nếu mà để cho tốt cho quý vị thì thông thường cái labor certification phải bắt đầu từ năm thứ tư, để mà sau này ví dụ còn có vấn đề gì nữa thì quý vị có thể kéo dài cái H1 của quý vị tiếp.
F2A đang được cứu xét bởi USCIS được 306 ngày rồi, kể từ 19 tháng 2 năm nay, thì khi nào sẽ được chuyển qua NVC?
Trước mắt cái hồ sơ phải được chấp thuận trước đã. Cứu xét có chưa có nghĩa là chấp thuận. Và thông thường cái F2A á, trong thời gian này có nhiều lúc họ dùng tới gần cả 2 năm họ mới chấp thuận cái đơn I-130. Đơn nó chấp thuận xong mới được đẩy qua MVC, còn nếu giờ họ đang nói họ review thì còn lâu, rất
Dạ.
lâu.
F3 đang giải quyết tới tháng mấy rồi thưa luật sư?
À, thưa quý vị, bây giờ F3 là bên cái lịch chiếu kháng họ giải quyết tới ngày 22 tháng 11 năm 2008.
Du học sinh muốn đi làm sau khi tốt nghiệp cần phải nộp đơn gì?
Trước hết là về cho du học sinh thì một khi quý vị chuẩn bị tốt nghiệp đó, thì quý vị có thể xin cái OPT, nói chuyện với người DSO. Cái OPT là cái Optional Practical Training, nó cho quý vị đi làm với một cái công ty trong cái ngành của quý vị, coi như là hồi xưa cái OPT nó không có hạn chế. OPT một khi quý vị có rồi, quý vị muốn đi làm gì cũng được, quý vị muốn ngồi ở không cũng được, không sao cả. Nhưng mà trong thời buổi này thì OPT họ chỉ cấp là nếu mà quý vị xin được cái ngành liên quan tới cái bằng cấp của quý vị để quý vị làm thì họ sẽ cấp cho cái OPT. Rồi cái OPT đó, ví dụ quý vị làm ở công ty họ thích quá thì họ có thể đại thọ cho quý vị cái H1B, giống như hồi nãy cái người quý khách có nói đó. Với cái H1B đó nếu mình có rồi thì nếu công ty họ vẫn thích họ mà làm cái labor certification để mà họ cho mình định cư dưới dạng EB3 hoặc là EB2 hoặc 1 tùy theo cái trình độ và cái quá trình quý vị như thế nào.
Bây giờ xin hỏi đã tốt nghiệp tiến sĩ và hiện giờ đang đi làm, có visa H1B, khi nào có thể xin được thẻ xanh?
Một lần nữa cái này sẽ tùy theo công ty của quý vị muốn đại thọ cho quý vị lúc nào. Cho quý vị hỏi khăn lúc nào không biết, tại vì cái vấn đề là quý vị có làm việc công ty hay là ấy hay không. Còn nếu mà quý vị muốn xin dưới cái dạng National Interest Waiver thì cái đó phải coi tùy theo cái cá nhân của quý vị có cống hiến gì với nước Mỹ đó. Tại có nhiều người nếu mà họ làm cái National Interest Waiver thì họ không cần công ty đại thọ. Nhưng mà cái đó nó rất khó, mình phải có bằng chứng mình là coi như một người đóng góp lợi ích gì cho nước Mỹ và mình có những phát minh này phát minh nọ, còn còn ngoài ra là nếu không thì phải ngồi đợi công ty để mà họ mở đường cho mình đi.
Ở trường hợp này thì đã có EB3 rồi, đã đầy đủ giấy tờ làm việc cho công ty được 5 tháng, nhưng mà công việc làm ngoài trời và nặng, khí hậu lạnh, sức khỏe ảnh hưởng, vậy bây giờ muốn hỏi có phải cố gắng làm cho đủ 1 năm hay không? Cái công ty đó có ràng buộc tôi hay không? Ở đâu?
Ví dụ lúc mà trong quá trình quý vị làm EB3 và chưa được chấp thuận mà quý vị nghỉ công ty đó thì quý vị sẽ có vấn đề. Mà một khi quý vị đã có thẻ xanh qua công ty đó rồi thì cho dù quý vị muốn làm công ty đó không, nó không ràng buộc, nhưng mà nó sẽ tùy theo quý vị có cái hợp đồng lao động giữa quý vị và công ty đó hay không thôi.
Du học sinh cưới người có quốc tịch Mỹ đó, 6 tháng rồi chưa có thẻ xanh, nhưng hai vợ chồng ly dị, bao lâu thì cái người du học sinh đó mới cưới được cái người khác để có cuộc hôn nhân thứ hai, và cái đó nó có ảnh hưởng tới cái việc xin thẻ xanh hay không?
Cái này nó cái từ nó sẽ gọi là tùy. Trước hết mình nói về cái vấn đề bao lâu quý vị có thể cưới lại người khác thì nó sẽ tùy theo tiểu bang. Mỗi tiểu bang sau khi ly dị họ có nhiều tiểu bang họ bắt phải đợi sau 30 ngày sau khi quan tòa kết thúc vụ ly dị thì mới có thể cưới vô một cái hôn nhân với người khác được. Và có vài tiểu bang thông thường nó 30 ngày. Cứ cứ cho như vậy. Còn nếu mà mình muốn xin miễn cái 30 ngày này nó sẽ tùy, mình có thể xin miễn 30 ngày rồi sẽ và quan toàn nếu họ đồng ý thì ngày trước ngày sau mình có thể kết hôn lại rồi. Cái thứ hai về vấn đề nó ảnh hưởng hồ sơ bảo lãnh quý vị không? Khó chứ. họ phải coi tại sao cưới chưa tới 6 tháng mà hoặc cưới chưa tới cái thời gian nào đó mà đã ly dị rồi và tự nhiên sẽ nhảy một cuộc hôn nhân khác để làm hồ sơ khác. Chắc chắn họ sẽ coi và họ sẽ coi hồ sơ này rất là kỹ và họ nói tại sao làm như vậy. Thì tới lúc đó quý vị có câu trả lời xứng đáng thì cái đó ok thôi. Còn nếu không có câu trả lời xứng đáng thì họ sẽ nói là làm hôn nhân giả để mình xin thẻ xanh.
Hồ Tịnh Tâm xin hỏi là phỏng vấn đi Mỹ 2 lần đều rớt cách đây vài năm, bây giờ xin phỏng vấn lại có được không? Hay là người bên Mỹ phải nộp hồ sơ thì mới được?
À, quý vị vẫn có thể xin phỏng vấn lại và nhưng mà thông thường để xin phỏng vấn lại thì cái hồ sơ quý vị phải khác với cách đây và quý vị phải có gì hơn chứ nếu mà cái tình trạng quý vị vẫn ê như vậy không thay đổi gì thì cái hồ sơ này cơ hội sẽ bị bác tiếp.
Xin hỏi con tôi mới vào quốc tịch Mỹ, nếu mà mở hồ sơ bảo lãnh tôi và vợ cùng 2 con, một đứa sinh năm 2009, một đứa sinh năm 2000, hiện bị chậm phát triển não, vậy gia đình tôi có được đi chung hay không?
Dạ không, à, trước hết đó là con bảo lãnh bố mẹ thì đi nhanh nhưng mà con bảo lãnh bố mẹ thì những hồ sơ đó không cho những người đi ăn theo mà những người đó những người con cái người con này họ phải làm mở hồ sơ bảo lãnh anh chị em. Hồ sơ bảo lãnh anh chị em thì đợi cỡ 15 năm mới đi được. Trong những cái tình trạng giống như cô chú đang hỏi này này thì rằng là ví dụ họ bảo lãnh một người thôi, họ bảo lãnh một người bố hoặc mẹ qua, cái người đó có thẻ xanh rồi quay ngược lại bảo lãnh hết những người còn lại. Chứ người con không thể nào bảo lãnh bố mẹ và anh chị em đi cùng lúc cả, không có tình trạng.
Visa du lịch B1 hoặc B2 được bao lâu? Visa du lịch giấy mời người bảo lãnh gửi tới đâu để xin cho người thân đi du lịch?
À, visa B1, B1 nó thông thường ví dụ bên lãnh sự quán họ cấp họ sẽ cấp là 1 năm, có nghĩa là 1 năm mà trong vòng 1 năm mình có cái vé để đi vào Mỹ bao nhiêu lần mình muốn cũng được và mỗi lần mình vào mình có thể ở 6 tháng. Còn về cái vấn đề cái giấy mời á, quý vị nộp ở đâu á, cái đó là quý vị đưa về lại cho người quý vị mời và người ta sẽ tự đưa cái hồ sơ đó vào cho người phỏng vấn ở lãnh sự quán chứ không phải là quý vị nộp vào. Quý vị sẽ chuẩn bị hết hồ sơ, quý vị đẩy về cho người mà quý vị muốn mời, họ sẽ in ra hết, họ đem cái hồ sơ đó vào lúc họ phỏng vấn và họ sẽ đưa cho người phỏng vấn họ đọc. Người phỏng vấn họ đọc hay không, cái đó là chuyện của người họ phỏng vấn.
Xin hỏi diện EB3 tiêu chuẩn như thế nào mới được đi? Qua Mỹ bao lâu mới có thẻ xanh?
Tiêu chuẩn như thế nào thì có nghĩa rằng là quý vị phải có công ty đại thọ cho quý vị và công ty đó phải làm cái labor certification phải được bộ lao động họ chấp thuận. Chấp thuận xong thì quay qua sở di trú làm cái đơn I-140 và sau đó nếu quý vị ở nước ngoài thì quý vị đã có cái cuộc phỏng vấn với bên lãnh sự. Rồi một khi quý vị xong hết rồi quý vị bước chân qua Mỹ thì trong vòng 150 ngày quý vị sẽ có thẻ xanh.
Xin hỏi visa du lịch tự túc hết hạn, gia hạn không được, vậy em làm hồ sơ xin lại visa du lịch được không?
Được chứ, quý vị có thể làm bao nhiêu hồ sơ xin visa đi du lịch cũng được, không hạn chế, nhưng mà vấn đề là nếu họ đã bác rồi thì muốn làm lại thì có cái gì mới thay đổi.
Du lịch cưới người có thẻ xanh thì có được ở Mỹ để phỏng vấn hay không?
Cưới người có thẻ xanh thì không à, xin lỗi để Khanh lấy lại câu nói đó. Nếu mà quý vị đi du lịch, quý vị cưới người có thẻ xanh và quý vị muốn lại ở lại phỏng vấn thì quý vị phải làm sao để quý vị ở lại Mỹ hợp pháp hoàn toàn từ cái ngày quý vị qua lúc ngày phỏng vấn. Thông thường sẽ có những người người ta nói và cái luật nó cũng nói như vậy nhưng mà sẽ tùy theo người phỏng vấn rồi. Thông thường người ta nói rằng là mình làm sao để mà tới lúc mà mình nộp giấy tờ thì mình hợp pháp nhưng mà không, đối với người thẻ xanh thì phần lớn là mình phải hợp pháp hoàn toàn. Tại vì tới lúc đi phỏng vấn thì cái người phỏng vấn họ sẽ nói quý vị không phải là immigrant relative. Immigrant relative là người vợ hoặc chồng của người có quốc tịch. Nên vì vậy có nhiều người họ cưới người có thẻ xanh thì người có thẻ xanh mở cái đơn I-130 thôi, không có xin thẻ xanh. Thì tới lúc nào người có thẻ xanh đó họ nhập tịch xong đó họ mới điền cái đơn I-485 để mà họ nói là cho xin thẻ xanh qua vụ cưới hỏi đó.
Có hộ chiếu Mỹ, có visa về Việt Nam du lịch nhưng bị làm khó dễ ở phi trường như không cho vào, hạch sách khó dễ như hối lộ hoặc là vào rồi nhưng bị theo dõi phiền nhiễu thì phải làm sao?
Quý vị không thể làm gì được bởi vì quý vị đang về một cái nước khác không phải nước Mỹ và quý vị sẽ coi như nhập gia tùy tục. Họ muốn làm gì quý vị thì họ có quyền không cho quý vị vào, quý vị cũng không kháng kiện lại họ được. À, còn nếu mà quý vị về đó quý vị bị hách nhiễu, bị này bị nọ, nếu quý vị muốn quý vị chạy lại lãnh sự quán đi, nói lãnh sự quán họ làm gì thì họ làm, còn nếu không quý vị phải chịu thôi. Cái câu là phần lớn là nhập gia tùy tục.
Xin visa du lịch Mỹ khi vợ làm việc tại Việt Nam, chồng làm việc ở nước ngoài thì có ảnh hưởng gì đến việc xin visa hay không?
Không, Vấn đề đó là không ảnh hưởng nha chị. Vấn đề lúc mà quý vị xin visa đi du lịch Mỹ thì quý vị phải chứng minh là quý vị có cái gì đó bên Việt Nam, cái rễ má quý vị để mà lôi kéo quý vị về. Nếu mà nguy cơ rằng là ai cũng ở nước ngoài hết rồi thì có thể là bên lãnh sự quán họ sẽ không cấp cái visa này đâu.
Câu bình luận này nói rằng là nhìn luật sư Khanh trên voi là niềm vui của tôi mỗi tuần, thì cái câu này nó là một cái lời khen, một cái lời khích lệ, cũng là một cái lời mình có thể nói lời cảm ơn với quý khán thính giả để mình kết lại chương trình ngày hôm nay, vì chương trình cũng đã quá giờ rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi tới giờ phút cuối. Bây giờ là 12 giờ 10 phút khuya, ngày bước sang ngày mới ở Việt Nam là 23 tháng 12 rồi đó quý vị. Cảm ơn quý vị thức khuya theo dõi, và cảm ơn luật sư Khanh luôn luôn giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc một cách rất là cặn kẽ, một cách rất là tường tận, và tránh những cái sự hiểu lầm và tránh những cái thông tin nhập nhằng hoặc là những cái thông tin gây bối rối hoang mang cho người nghe. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều về sự am tường và thời gian cũng như sự cộng tác mà ông dành cho đài VOA bấy lâu nay.
À, Khanh cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán giả đã thức khuya hoặc là coi như là chuẩn bị đi ăn trưa mà còn coi đài. À, cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc quý vị một Giáng sinh rất là vui vẻ bên gia đình và người thân cận ạ.
Dạ, trước khi chia tay thì có nhiều người hỏi thăm cái cách liên lạc với luật sư Khanh, cho em xin số nhà, cho em xin biết tên đường. Dạ, luật sư Khanh đang ở
À,
đâu?
dạ, nếu quý vị cần thì quý vị có thể liên lạc Khanh qua Viber số là 832 877 5080 hoặc là qua email là khanhtphạmlawfirm@gmail.com.
Dạ, những cái liên lạc cá nhân đó quý vị đã nêu rõ cái lý do, luật sư Khanh thấy đáp ứng được thì sẽ hồi âm. Quý vị muốn được giải đáp tường tận nhanh gọn lẹ thì lên chương trình hàng tuần thì là một cái giải pháp nhanh nhất. Hoặc là quý vị có những cái gì mà không thể nói chuyện công khai như vậy đó, mà liên lạc cá nhân đó, thì xin để rõ ràng cái mục đích của mình thì mới được hồi âm. Chứ nói chung chung á, thì luật sư Khanh rất là khó vì ông cũng rất là bận rộn, có nhiều khi ông không có trả lời được quý vị phật lòng, thì mong quý vị thông cảm. Muốn được giải đáp nhanh gọn lẹ, xin mời quý vị theo dõi chương trình hàng tuần tối thứ năm, bắt đầu từ 10:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị bắt đầu lên Facebook VOA tiếng Việt, YouTube VOA tiếng Việt video chờ đón chương trình để quý vị được nghe thông tin mới và được giải đáp những thắc mắc của mình, nghe những cái người khác được giải đáp những thắc mắc của họ thì để mình cũng học hỏi thêm thông tin về dân chủ Mỹ nữa. Dạ, hiện bây giờ có rất nhiều người cảm ơn luật sư Khanh, chúc mừng Giáng sinh, chúc mừng năm mới, chúc một năm mới an lành và những ngày đầu năm mới nhiều thật nhiều sức khỏe vân vân. Cảm ơn nhiều, Trà My cũng cảm ơn luật sư Khanh và xin chúc ông một cái mùa Giáng sinh thiệt là bình an và một năm mới nhiều cái thắng lợi mới, nhiều thành công mới và luôn luôn được nhiều người yêu mến như là trong chương trình của mình hàng tuần như vậy. Người ta chỉ đón chờ để được hội ngộ với luật sư Khanh hàng tuần mà nhiều khi người ta cũng không có thắc mắc gì cả, chỉ được theo dõi và chỉ được nghe thông tin thôi. Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều và xin chúc ông những lời chúc tốt đẹp nhất.
Cảm ơn chị và xin kính chào chị và kính chào quý vị. Hẹn quý vị lần tới ạ.
Dạ, cảm ơn quý vị nhé và xin chúc tất cả quý vị được bình an, ăn lễ vui vẻ và mình sẽ gặp lại nhau vào đầu năm mới 2023. Xin kính chào luật sư Khanh và quý khán thính giả.
Kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.